Pháp môn Tịnh độ không thể nghĩ bàn. Không dễ gặp, hy hữu khó gặp. Thứ năm, chí tâm tinh tấn. Chúng ta học đến đây, chúng ta xem tiếp. Đây là một phần quan trọng nhất trong kinh Vô Lượng Thọ. Thứ sáu, phát đại thệ nguyện là thế gian tự tại dương Phật, khuyên tỳ kheo Pháp Tạng tuyên bố với đại chúng. Đây là toàn văn bài báo cáo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuật lại cho chúng ta. Trước khi chưa học toàn văn của phẩm này, phần chú giải ở trước của Hoàng Niệm Lão có giới thiệu. Giới thiệu đại ý toàn văn của phẩm này. Điều này rất hay, rất khó được. Đây cũng thuộc về chú giải. Chúng ta xem. Phẩm này là Bồ Tát Pháp Tạng tuân theo giáo huấn của Phật, tuyên thuyết với đại chúng đại nguyện thù thắng mà mình đã phát. Ngài phát là nguyện gì? Ở đây tuyên nói ra cho mọi người biết. Tuyên nói ra đây là 48 nguyện nổi tiếng. Đại thệ nguyện này diệu đức khó nghĩ bàn. Câu này là phẩm chung, không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Vì đại thệ nguyện này không biết để giúp ích bao nhiêu chúng sanh phàm phu trong lục đạo một đời thành Phật. Cho nên Phật A Di Đà được tất cả chư Phật khen ngợi là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đạo lý là ở đây. Kinh điển mà tất cả chư Phật trong ba đời mười phương nói đều không thể sánh với bộ kinh này. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng không sánh được. Đệ nhất kinh của Phật giáo không những là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta kinh điển hàng đầu của Phật giáo, mà nó là đệ nhất kinh trong tất cả cõi nước chư Phật khắp biển pháp giới hư không giới. Quý vị gặp các pháp môn khác, đời này không nhất định được độ. Quý vị gặp được pháp môn này chắc chắn được độ, nhất định thành Phật. Vấn đề là quý vị có bằng lòng hay không, có thể y giáo phụng hành hay không. Nếu có thể y giáo phụng hành, quý vị sẽ thành Phật. Tuyệt đối không phải giả. Vô lượng đại nguyện của chư Phật Như Lai, trong tất cả cõi nước chư Phật, vô lượng đại nguyện của Pháp Thân Đại Sĩ vừa giảng sanh là hoàn toàn viên mãn. Việc giảng sanh có khó chăng? Bây giờ chúng ta biết không khó chút nào. Vì sao rất nhiều người niệm Phật nhưng người giảng sanh lại ít như thế? Trước đây tôi học kinh giáo với thầy Lý. Thầy thường nói Liên xã Đài Trung Đài Loan là do thầy sáng lập. Liên hữu mấy mươi vạn người. Thầy rất cảm khái nói Liên hữu trầm liên xã Đài Trung của chúng ta, trong một vạn người thật sự giảng sanh chỉ được 5-3 người mà thôi. Đây là do nguyên nhân gì? Vì không thể buông bỏ tình chấp đối với thế gian này. Không thể buông bỏ tập khí phiền não. Còn có sự tham luyến. Cho nên không thể đều sanh tịnh độ. Như Đại sư Thiện Đạo nói, dạng người tu dạng người đi. Họ thật sự buông bỏ. Buông bỏ là được. Tức tương ưng với đại nguyện của Phật Di Đà, bèn nhập vào nhất thừa nguyện hải, bèn đồng thể với đại nguyện của Phật A Di Đà. Cho nên nói, tức là thỏa mãn vô lượng đại nguyện. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta muốn hỏi vì sao không buông được? Nói thật là đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc chưa hiểu rõ, nhận thức chưa đủ. Nếu thật sự minh bạch rõ ràng, làm gì có đạo lý không buông bỏ? Tôi học Phật lần đầu tiên gặp người xuất gia là Đại sư Chương Gia. Lần đầu tiên gặp người xuất gia, tôi thỉnh giáo đại sư. Đại sư nói nhìn thấu buông bỏ. Đây là bí quyết khế nhập cảnh giới Phật. Ngày đầu tiên đại sư nói với tôi, lúc đó còn trẻ, chưa từng tiếp xúc Phật Pháp, nghe câu này hình như hiểu, hình như không. Hai ba mươi năm sau mới thật sự hiểu, thật sự rõ ràng câu nói này. Đại sư không gạt tôi. Phàm phu học Phật, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, chính là nhìn thấu buông bỏ. Nhìn thấu giúp quý vị buông bỏ giúp quý vị thêm nhìn thấu. Hai phương pháp này hỗ tương thành tựu. Quý vị có thể đạt đến cửu cánh viên mãn. Pháp môn này cũng không ngoại lệ, cũng là nhìn thấu buông bỏ. Phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm. Quý vị xem chỉ tám chữ đơn giản phát tâm Bồ Đề là nhìn thấu. Bồ Đề là trí tuệ không còn lưu luyến. Không còn chấp trước thế gian này. Nhất tâm niệm Phật nghĩa là buông bỏ. Buông bỏ vạn duyên. Nhất tâm chuyên niệm. Niệm bao lâu mới có thể giảng sanh? Trong kinh A-di-đà nói ít nhất là một ngày. Nếu một ngày như vậy là thành tựu. Nhiều nhất là 7 ngày. Nói cho chưa gì biết, 7 không phải là con số. Bây giờ chúng ta đều xem nó là 7 ngày, Phật thất 7 ngày. Trên thực tế nó không phải là con số. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là con số. Thứ 7 không phải là con số. Thứ 7 rất linh hoạt là viên mãn. Bảy ở đây có nghĩa là gì? Là nói 4 phương, trên dưới, ở giữa. Đây có nghĩa là viên mãn. Đó nghĩa là thời gian dài ngắn đều do bản thân mình quyết định, không do người khác. Khi nào thật sự buông bỏ thì khi đó sẽ thành công. Niệm Phật nhưng vẫn còn vướng bận, vẫn còn tình chấp. Đối với thế gian này, như vậy là không đi được. Ngày nào buông bỏ được điều này, đó gọi là ngày thứ 7. Ngày thứ 7 chính là ý này. Buông bỏ triệt để gọi là 7. Công đức chân thật là trong tự tánh vốn có. Nếu chúng ta khẳng định câu nói này, đối với câu nói này của Phật không hề có chút hoài nghi. Chúng ta nhất tâm niệm Phật A-di-đà, buông bỏ hết thảy mọi công đức. Vì sao vậy? Vì câu A-di-đà Phật này là chiếc chìa khóa trong bảo tàng công đức của chúng ta. Ta có thể khai phá tất cả trí tuệ công đức vốn có trong tự tánh, không dựa vào điều gì khác. Pháp môn này khó tin, quả thật rất khó tin. Cho nên bao nhiêu người niệm Phật cần phải tu tập tích chứa tất cả công đức. Thật ra tu tập tích lũy những công đức đó đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới biết đã uổng phí công phu. Thì ra đến thế giới Cực Lạc, những gì ta thấy, những gì ta tiếp xúc và những công đức ta hưởng thụ được không phải do mình tu mà có. Những công đức ta tu được hoàn toàn không dùng đến. Đây là thật, không phải giả. Trong tự tánh vốn có, đó mới gọi là diệu. Chúng ta tu như thế nào cũng không phát ra được. Tất cả đều là hiện tiền, không cần tìm kiếm bên ngoài. Tâm chúng ta sẽ định. Tâm định, trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm này tự tại biết bao, viên mãn biết bao. Trên đề kinh này gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Nhất thừa này là gì? Nhất thừa này chính là trì danh niệm Phật, giảng sanh tịnh độ. Họ nói có căn cứ, không phải nói một cách tùy tiện. Cuối cùng kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc. Lại xem 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử, chúng ta hoàn toàn hiểu rõ. Thiện tài đồng tử là đệ tử nhập môn của Bồ Tát Văn Thù. Là đệ tử truyền pháp, không phải người bình thường. Những gì ngài học và tu nhất định tương đồng với thầy. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thiện tài có thể ngoại lệ chăng? Cho nên ngài ở trong hội của Văn Thù đại triệt đại ngộ, minh tâm chuyên tánh, cũng nghĩa là chứng được địa vị sơ trụ. Đây là vượt ra 10 pháp giới. Bồ Tát Văn Thù dạy ngài ra đi tham học, giới thiệu cho ngài vị thiện tri thức đầu tiên Tỳ Kheo Kiết Tường Vân, đó là Bồ Tát sơ trụ. Ngài chưa đạt được địa vị sơ trụ này sẽ không thấy được Bồ Tát sơ trụ. Cho nên chúng ta thấy thiện tài tham bái vị thiện tri thức đó, địa vị của họ là gì thì biết địa vị của thiện tài là gì. Tỳ Kheo Kiết Tường Vân tu pháp môn gì? Tu Ban Châu Tam Muội, chuyên niệm Phật A Di Đà cầu sanh thị giới Cực Lạc, là vị tri thức đầu tiên, biểu pháp đầu tiên. Trung Quốc và cổ Ấn Độ tương đồng, vậy là ai vào trước làm chủ? Xem tiếp sau cùng vị thiện tri thức thứ 53, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc. Quý vị xem đầu và cuối, không phải rất rõ ràng rồi sao? Cuối cùng kinh Hoa Nghiêm tu pháp môn gì? Tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Quá tuyệt vời. Điều này đã gợi mở cho chúng ta thật nhiều. Chúng ta, bản thân tôi cũng như thế, không phải bậc thượng căn, là hàng trung hạ căn. Tự mình cho rằng những gì mình nghĩ đều chính xác, đều đúng. Đã đi một vòng rất lớn, không biết uổng phí bao nhiêu đoạn đường. 20-30 năm sau mới tin vào pháp môn tịnh độ. Trước đó không tin, thầy khuyên tôi cũng phản đối, nhưng tôi không học. Nguyên nhân nào khiến tôi tin vào tịnh độ? Nhờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm mà tin vào tịnh độ. Giảng đến một nửa kinh Hoa Nghiêm, có một hôm đột nhiên nghĩ đến Văn Thù và Phổ Hiền tu pháp môn gì, thiện tài đồng tử tu pháp môn gì. Vì lúc đó tôi giảng kinh Hoa Nghiêm là Bát Thập và Tứ Thập cùng giảng một lần, một tuần giảng 3 ngày, 2 ngày giảng Bát Thập Hoa Nghiêm, 1 ngày giảng Tứ Thập Hoa Nghiêm. Cũng giảng được 10 mấy năm dạng đến một nửa. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nên tìm kiếm trong kinh điển. Tìm kiếm ở sau, thấy đoạn kinh văn này quả thật là nổi da gà. Sao Văn Thù và Phổ Hiền đều cầu sanh thế giới Cực Lạc? Lại xem tường tận về Thiện Tài Đồng Tử. Quý vị xem tôi giảng được một nửa Tứ Thập Hoa Nghiêm đều không phát hiện được. Giảng theo chú giải của cổ nhân, không nhận ra chân tướng sự thật này. Khi xem lại tường tận mới thấu hiểu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Biểu pháp này mở đầu là tịnh độ, sau cùng chung kết cũng là tịnh độ, sau đó mới hoàn toàn thông đạt 51 vị thiện tri thức ở giữa mà Ngài tham học. Mới hiểu được kinh văn sau cùng, nghĩa là luyến đức lễ từ. Luyến đức lễ từ là gì? Tôi tham bái vị thiện tri thức này, nghe họ báo cáo, tự thuộc pháp môn tu học của mình, tôi hoàn toàn hiểu. Cảm ơn họ. Đây là luyện đức. Tôi tiếp thu được giáo dục của họ, tôi cảm ơn họ. Lễ từ là gì? Tôi không học pháp môn này của họ, vẫn là học theo pháp môn niệm Phật, niệm rốt ráo một câu Phật hiệu. Những gì quý vị dạy là 84,000 pháp môn tôi đều biết, tôi đều không học, tôi chỉ chuyên tâm niệm Phật, tu pháp môn này. Từ nghĩa là như thế, mới hiểu rõ ràng, minh bạch. Mỗi câu, mỗi chữ đều bao hàm ý nghĩa rất thâm sâu. Cho nên mới biết, thì ra Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài đều là niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật. Cho nên, những kim nhất thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, sau cùng đều trở về vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ là nhất thừa trong nhất thừa. Cuối cùng chúng ta hiểu rõ ràng bộ kinh này, nhận thức về nó. Không hiểu về nó khi học rất khó khăn, sau khi nhận thức rõ về nó sẽ phương tiện hơn, tâm cảm thấy thiết thực hơn. Còn nói các kinh khác, đó là gì? Bây giờ Phật Pháp suy yếu. Tám tông phái Đại Thừa cũng chỉ còn cái danh. Mỗi tông phái đều không có người tu hành chân chánh. Cư sĩ Hoàng Niệm Lão nói với tôi rất nhiều. Ở Trung Quốc lưu hành, đến nay thực tế chỉ còn 3 tông phái là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Thiên Thai và Hiền Thủ không có người. Những tông phái khác càng không cần nói. Mà thật sự có thể thành tựu chỉ có Tịnh Độ. Hoàng Niệm Lão nói với tôi, ông học thiền với Hòa Thượng Hư Dân. Ông cũng từng học mật, đều không thể thành tựu. Sau cùng lúc giảng sanh nói với tôi, mỗi ngày niệm 14 vạn câu Phật hiệu. Niệm Phật rốt ráo, Phật hiệu không gián đoạn, một ngày 14 vạn câu. Ông niệm Phật giảng sanh. Nếu chúng ta có duyên, cần nên giúp đỡ các tông phái khác. Vì sao vậy? Đều là phương tiện tiếp dẫn. Nhưng bất luận tu học pháp môn nào, sau cùng thành tựu nhất định phải là niệm Phật. Không niệm Phật không thể thành tựu. Nếu không phải niệm Phật, tu học tất cả các pháp môn đều như hiện nay gọi là Phật học. Nói rõ ràng hơn một chút, nghĩa là tri thức Phật học. Chỉ được như thế không phải trí tuệ. Họ không buông bỏ được. Thật sự buông bỏ đó là trí tuệ, không buông được là tri thức. Tri thức không thể thấu triệt sanh tử, không thể ra khỏi tam giới. Trí tuệ mới có thể ra khỏi tam giới.